Trung Quốc nói giàn khoan không hoạt động trong vùng biển tranh chấp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói rằng giàn khoan dầu nước sâu của họ không hoạt động trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông sau khi Việt Nam phản đối và cảnh báo Bắc Kinh chứ nên tiến hành các hoạt động khoan tại nơi này. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu tại cuộc họp báo thường lệ nói rằng giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động trong vùng biển do Trung Quốc kiểm soát, hoàn toàn không nằm trong khu vực tranh chấp. Ông Hồng Lỗi nói, tôi hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ xem xét tình hình một cách bình tĩnh và cùng Trung Quốc tiến tới một giải pháp tương nhượng để dồn nỗ lực làm việc hầu xử lý đúng đắn các vấn đề trên biển có liên quan. Việt Nam đang theo sát những động thái của giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc vừa điều vào một vùng biển ở ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Việt Nam hôm qua cảnh báo Trung Quốc sau khi giàn khoan tiến vào khu vực chưa được phân định rõ ràng giữa hai nước. Cục Hải sự Trung Quốc hôm nay cho biết là giàn khoan sẽ hoạt động tại địa điểm cách thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 140 km và cách quần đảo Hoàng Sa 150 km về hướng Tây, hiện do Trung Quốc chiếm đóng, nhưng Việt Nam cho là thuộc chủ quyền của mình. Cục Hải sự Trung Quốc cho hay là giàn khoan sẽ hoạt động tại đây cho tới ngày 10 tháng 3 và khuyến cáo các tàu bè của các nước chớ tiến vào khu vực nằm trong phạm vi 2.000 mét chung quanh địa điểm này. Việt Nam hôm qua yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi cửa Vịnh Bắc Bộ. Trong một thông cáo đăng trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Việt Nam tối thứ Ba, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết là giàn khoan Hải Dương 981 đã di chuyển đến vị trí vào tối ngày 16 tháng 1. Đến hai ngày hôm sau, tức là 18 tháng 1, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để nêu quan ngại về động thái này và đòi Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi khu vực trùng lấn giữa thềm lục địa của hai nước chưa được phân định rõ ràng. Ông Lê Hải Bình nói, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không tiến hành hoạt động khoan và rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực này. Đồng thời, Việt Nam bảo lưu mọi quyền và lợi ích pháp lý của mình đối với khu vực phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và thực tiễn quốc tế liên quan. Việt Nam đang tiếp tục theo dõi tình hình giàn khoan mà vào giữa năm 2014 đã gây ra sự cố ngoại giao tồi tệ nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong 10 tuần lễ tại vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thuộc thềm lục địa của mình. Hai quốc gia cộng sản láng giềng có kim ngạch mậu dịch hàng năm lên tới 60 tỷ đô la, nhưng tâm lý bài Trung Quốc vẫn mạnh mẽ ở Việt Nam, nơi mà mọi người vẫn coi là Bắc Kinh luôn chèn ép Việt Nam về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nhưng Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền trong vùng biển này. Đảng Cộng sản Việt Nam lại đưa một nhân vật bảo thủ trở lại chức Tổng Bí thư. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam kéo dài 8 ngày sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội từ ngày mai, thứ Năm 21 tháng 1. Và vấn đề nhân sự ở cấp cao nhất đang là đề tài nóng, không những đối với người Việt Nam trong và ngoài nước, mà còn được các cơ sở truyền thông quốc tế có uy tín mang ra bàn luận. Hãng tin AP hôm nay cho biết là Đảng Cộng sản đang chuẩn bị đưa một nhân vật bảo thủ trở lại chức Tổng Bí thư. Bản tin hôm 20 tháng 1 nói rằng, một ngày trước đại hội, dường như ông Nguyễn Phú Trọng đã củng cố được vị thế của mình. Nguồn tin của AP là một trong những nhân vật ở bên trong Đảng Cộng sản muốn được giấu tên bởi vì ông không được phép tiết lộ thông tin ra ngoài. Theo AP, thì trong cuộc tranh giành quyền lực ít khi bị tiết lộ ra ngoài, trong năm nay giữa đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật đầy cao vọng, tự cho là có lập trường cải cách, dường như ông Trọng đã thắng thế. Tin tức hôm qua thì cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người có cơ may giành được chức vụ Tổng Bí thư. Bản tin của AP dẫn lời nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp đang thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á ở Singapore, nói rằng trong khi ông Trọng là một nhà lý luận cộng sản trung kiên, có mục tiêu chính là duy trì quyền độc tôn cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ông Nguyễn Tấn Dũng được coi là một nhà lãnh đạo thực tiễn, dựa trên kết quả và hành động hơn và ít dựa trên lý thuyết cứng nhắc. Và do đó, phe ông Trọng coi ông Dũng là một mối đe dọa đối với sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam về lâu, về dài. Tuy nhiên, vì tính cách bí mật của tiến trình bầu chọn lãnh đạo mà người dân không được phép trực tiếp tham gia, nên có lẽ từ giờ cho tới khi kết quả đại hội được chính thức công bố, sẽ tiếp tục có những lời đồn đoán trái ngược nhau về nhân sự cấp cao nhất sẽ lãnh đạo Việt Nam trong 5 năm tới, và một thời điểm có tính cách quyết định đối với tương lai của đất nước. Báo Time của Mỹ hôm nay tải lên mạng một bài viết về đề tài nóng này, nói rằng có 3 điều nên biết về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới. Thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam không luôn luôn nhất trí với nhau. Thứ nhì, tình cảm bài Trung Quốc giờ đây đã trở thành một lực chính trị ở trong nước. Và thứ ba, kết quả của Đại hội Đảng sẽ tác động đến vấn đề chính trị khu vực cũng như các quan hệ đang tăng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.